này đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái buổi giảng thì sau khi Thầy Mãn đi Cali về thì nói về cái giác minh, thì cũng chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây. Thì được tin thì Thầy Mãn về Cali gấp, là tối đó thì hay tin rồi mấy bữa thì cũng nghe bị rồi, bị tai biến, nhưng mà thấy cái tình hình nó rất là khả quan. Thì Giác Minh thì ngày xưa cũng bị cái cancer, cho nên rồi cái mổ ở nơi cổ đó, rồi cái sau khi hóa trị các tĩnh mạch nó bị nhỏ lại, tĩnh mạch đưa lên não đó. Cái này nó một cái dạng mà nó không có phải mà nó bể mạch máu não, xuất huyết não, nhưng mà nó bị nghẽn. Nghẽn tức là những cái máu nó đông dài từ tim, mà cái ven lớn á, từ tim mà nó lên tới não luôn. Nó bị xui một cái là cái ven đó thì nó lại nó đi qua cái hướng của não mà của bộ nhớ, cho nên như vậy là nó không biết gì luôn khi xuống. Nhưng mà đi vô thì bác sĩ giải phẫu liền. Đi giải phẫu thì những cái máu mà nó lấy ra hết, nhưng mà nó hết nó cũng không hết được. Thì tưởng là nó vớt trở lại, nhưng mà sau đó cái nó bị bế luôn, bế trở lại. Tưởng là thành công, thì nghe thành công rồi thì mình nghĩ cũng không có. Ở bên đó cũng nói thôi, cũng không có cần phải qua, thì sớm muộn gì cũng hồi phục. Nhưng mà đến khi mà xét nghiệm lại, nó chụp lại thì nó thấy là trên não nó bị sưng lên rồi. Cái chỗ đó máu nó không lên, tại vì nó thiếu cái oxy một thời gian cũng lâu, cho nên là cái nó sưng lên. Họ định đục một cái lỗ để cho nó trên đầu đó, để cho có e vô. Khi mà có cái e vô thì để nuôi lại, nhưng mà cái có thể trở thành người thực vật, cho nên gia đình quyết định không mổ. Thì khi mà không mổ thì họ nói là nếu mà không mổ thì có thể là đi bất cứ lúc nào. Thì bên đó báo thì Thầy Mãn mới qua để mà coi. Thì khi mà đi qua vô trong bệnh viện đó thì thấy tội lắm. Vẫn thở bình thường, mạch thì cũng bình thường, nhưng mà nằm thấy rất là thê thảm. Đó là khi họ không có truyền oxy, bởi vì nó không có ảnh hưởng gì phổi hết, nên là thở vẫn được. Nhưng mà họ chỉ truyền một cái sợi dây vô trong mũi để đưa thức ăn rồi thuốc rồi bơm vô vậy thôi. Thấy tội, cho nên cái Thầy Mãn mới nói chuyện thì cũng không biết sao. Thì khi nói chuyện là thấy Giác Minh nó chảy nước mắt, khóc dữ lắm, nước mắt cứ tuôn tuôn ra, rồi lấy khăn rồi lau rồi cứ tuôn ra, rồi ngồi nói chuyện khai thị xong rồi như Giác Minh cũng mừng, cũng giống như cũng chờ mình qua sao không biết. Nên là khi mà nói chuyện xong rồi cái lúc đó thấy sốt nó hơi lên, cái bác sĩ mới tung mền ra hết, cái bơm cái thê non vô, cái tự nhiên cái người nó cũng mát lại, thấy đầu mát lại, rồi cái nằm giống như nằm ngủ bình thường thôi. Thì sau đó cái nó thấy, tự vì lúc đó Thầy Mãn qua thì lúc đó là 10:30 rồi, thì lúc đó thì khoảng chừng đưa vô trong vô bệnh viện khoảng chừng 11 giờ xong rồi cái nói chuyện xong cũng khoảng 2 giờ chiều. Thì cũng thấy người nó mệt, tôi đi từ khuya, cho nên là thấy Giác Minh ngủ thôi, Giác Minh ngủ đi thôi, thầy về nhà nghỉ một chút xíu rồi chút chiều thầy ra vậy thôi. Rồi khi đi về Vàng tiếng hồ sao đứa con gọi vô nói ba con chết rồi. Mà có mình nó à. Lúc đó con tâm cũng không có đó nữa, mà cái người bạn đời trước của Giác Minh cũng cũng có luôn, chỉ có mình đứa con à. Hình như là Giác Minh là cái người rất có tình cảm với gia đình, nhưng mà chắc sợ giống như là giống những người mà thân mà ở một bên cho nên là buồn đó, rồi đi không được. Có thể là do lúc mà Tề Mãn nói chuyện là Giác Minh cũng hiểu cái vấn đề mình tu mình phải đi như thế nào, phải làm như thế nào, cho nên rồi Giác Minh buông được, đi một cách rất là khỏe. Tuy là một cái sự ra đi rất đột ngột, nhưng mà có cái vấn đề là đi mà được an lành. Đi được an lành đó là cái vấn đề rất là tốt đối với Giác Minh, mặc dù vẫn để lại những cái nỗi tiếc nuối của những người thân cũng như tất cả những huynh đệ thầy tổ. Bởi vì còn trẻ mà đi như vậy thì nó cũng uổng nhất là mình còn có thể tu được nữa, nhưng mà bởi vì cái mạng căn nó hết, thì mạng căn nó hết rồi ra đi, nhưng mà chỉ được một cái là ra đi trong cái sự bình an, được một cái sự cái cận tử nghiệp rất là tốt, cho nên rồi được quý thầy ở Đại Đăng thay phiên đến tụng kinh trợ niệm, rồi huynh đệ, rồi Tề Mãn cũng về cũng khai thị trước lúc ra đi, cho nên thấy rất là nhẹ nhàng. Cho nên đó là một cái sự ra đi mà có cái sự chuẩn bị, cho nên vì vậy đó nó tiếc nuối, nhưng mà thật ra thì ở cái góc độ mà nếu mà chết mà một cách mà nó nhẹ nhàng như vậy thì điều này á thì cũng rất là quý. Rồi chết mà được cái cận tử nghiệp tốt như vậy, đứng ở góc độ Phật pháp thì điều này rất là hy hữu. Cho nên vì vậy mà mình tu hành mà để mà có một cái ra đi mà nó nhẹ nhàng vậy cũng còn hay hơn là nếu mà mình nằm một chỗ lâu ngày. Những các bậc tôn đức thì các ngài có cái đức độ thì có đầy đủ cái phước báo và cái công đức, thì các ngài sự hiện diện các ngài là cái ánh sáng cho tứ chúng noi theo. Ví dụ như hòa thượng viện trưởng Trúc Lâm hay hòa thượng Làng Mai hiện giờ ở một chỗ nhưng mà vẫn là cái bóng mát, vẫn là cái chỗ nương tựa cho tứ chúng. Chứ còn nếu mà như chúng ta nếu nằm một chỗ thì chẳng những không ai nương tựa mà lại là cái khổ cực cho những người xung quanh, bỏ không đành mà nuôi thì lại quá cực, thì như vậy họ dễ phiền não. Cho nên là nếu mà chưa đủ cái đức độ giống như các bậc tôn trưởng, mà sự hiện diện của các ngài vẫn là cái chỗ niềm tin điểm tựa cho chúng sanh, thì chúng ta nên đi mà đi như Giác Minh như vậy đó, phải nói là một cái sự ra đi rất là tốt, rất là an lành. Thì sau đó thì thấy sắc mặt của Giác Minh thì cứ rất là buồn, rất là bình thản, mà mặt giống như vui vui cười cười vậy đó. Bình thường ổng sống nhăn nhăn, sao mà ổng chết thì ổng cười cười, cho nên mình thấy nó cũng được. Chứ còn mà sống mà cười cười mà chết nhăn nhăn thì mới sợ, bởi vì cái cận tử nghiệp nó không tốt á, nên điều đó không tốt. Mà sau đó thì Tề Mãn cũng hơi bị sốc một chút xíu, rồi nghĩ dù gì đi nữa thì ngày xưa thì khi mà lên trên Bảo Chơn thì Giác Minh cũng qua cũng phụ giúp, rồi cũng có người ở đây rồi 3 tháng rồi xuất gia ở đây luôn. Thì nói chung là cũng là những cái người mà có cái công quả ở nơi đây, mà nhất là cái tình cảm của Giác Minh dành cho Tề Mãn cũng như là Thiền viện Bảo Chơn cũng rất là nhiều. Tuy nhiên trong cái cuộc sống thì nó vẫn có tương quan qua lại, thì đương nhiên thì tham sân si thì không ai hết được. Nhưng mà cái điều mà nhớ mãi, những cái ấn tượng trong lòng ở nơi đây thì Giác Minh vẫn là cái hình ảnh rất là đẹp nhất, rất là cái chỗ mà ai cũng nghĩ tới, cũng tiếc nuối một cái con người mà cũng có nhiều cái tâm cũng như cái lòng nhiệt huyết, cũng cố gắng tu hành, nhiều khi thì tới cái nghiệp, cho nên là cũng có những cái chuyện mà cũng khó mà giải quyết được trong lòng. Nhưng mà cái điều thì Giác Minh rất là có cái ý chí ráng lắm, nhiều khi thấy cũng tội nghiệp, Thì khi mỗi lần qua đây đó thì cứ muốn tạo cái hình ảnh đẹp đối với thầy, đối với đại chúng ở đây, cho nên cố gắng làm, rồi cứ cố gắng vậy thôi. À, thấy cũng rất là lớn con này chứ, mà rất là hồn nhiên. À, thấy cũng thương. Giờ đây thì cái mạng căn nó hết rồi thì ra đi, thì tất cả chúng ta ở lại thì cũng thấy đó cũng là cái tấm gương, ý là cái vô thường nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Mình tu hành thì phải cố gắng nỗ lực, bởi vì không ai biết được là chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai. Cho nên có nhiều người hoặc do bệnh căn nó làm cho mình chết, hoặc là do một cái tai nạn làm cho mình chết, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho mình chết được. Không nói là già hay trẻ gì, mạng căn hết là chúng ta phải đi thôi. Cho nên mỗi ngày thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành thì để giải quyết được vấn đề sanh tử đó. Thì cái việc tu hành mình phải đặt lên hàng đầu, còn tất cả những cái chuyện mà bên ngoài thì là cái phần thứ thôi, và là những cái chuyện bên ngoài là đắp đổi cái cuộc sống phương tiện, mà còn tu hành mới là cái chỗ nó chính yếu. Cho nên vì vậy đó, nếu mà mình thiếu cái chỗ tu hành để rồi mình ra đi thì nó uổng hết. Dù cho thế gian này mình có làm được cái gì đi nữa, mình có thể mình trở thành một người rất là nổi tiếng, có thể làm được những cái việc mà nó gọi là tốt, nhưng mà khi mà chết rồi đó thì cái đó vẫn là cái chuyện mà nhân duyên phương tiện cho cái cuộc sống thôi, chứ nó không có phải là trí tuệ giải thoát. Mà muốn giải quyết được phiền não, muốn giải quyết được tham sân si thì phải chuyển hóa được nội tâm của mình. Tâm mình chuyển hóa được thì tất cả những cái kia, những cái cùu cặn phiền não đó nó sẽ không còn nữa, thì mình ra đi được tự tại. Đời này mình tu tốt rồi, đời sau mình tu khỏe lắm. Cho nên nhiều khi quý vị nói tại sao đời này mình, cái nhân duyên của mình phải lặn lội giữa cuộc đời nó lâu, rồi đợi đến lúc mà mình có cái cơ hội để hiểu Phật pháp để tu thì lại quá vướng vướng bận lại nhiều quá. Cho nên thì quý vị biết là do đời trước mình, cái sự quân tu của mình nó kém, nó ít, cho nên mình phải bị chưng chuyên cuộc đời, phải năm chìm bảy nổi ở thế gian để rồi thế thức tỉnh. Mà khi thức tỉnh rồi buông buông cũng không nổi nữa. Đó là cái chỗ mà chúng ta lỡ tạo những cái nghiệp ở thế gian, mà muốn chuyển được những cái nghiệp đó là phải nỗ lực tu hành. Chứ bởi vì khi mà cái kiếp lai sanh cách ấm rồi, chúng ta ít khi phía trước có thầy 25 ga lông phía trước mà.
25 ga lông à?
Ừ. Hỏi anh Hiền
hết rồi. 25 mình sang 23 lông, còn 23 lông về tính còn
chắc mua thêm. Anh đời mình cố gắng, mình nỗ lực tu hành thôi. Thì hôm nay là cái buổi nói chuyện này thì cũng như là nhớ nghĩ đến cái người đệ tử, cũng như là nhớ nghĩ đến Giác Minh, thì giảng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cái công đức cho Giác Minh, để Giác Minh được thêm một chút tư lương, thêm một chút hành trang để rồi đi về cái cảnh giới nó an lành hơn, gặp Phật pháp tu hành. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà đi thiêu đó, ở bên Đại Đăng rồi tổ chức. À, chúng ta học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát ở cõi nước khác đến nơi pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni để mà thêm bổ túc trong cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đầy đủ những cái ý nghĩa. Thì Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát đã nhiều đời tu hành, công đức nó viên mãn đến để rồi trở thành những cái một cái buổi mà đối thoại giữa Đức Thích Ca Mâu Ni cũng như các vị Bồ Tát đương thời như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có đặng đại thần thông như thế? Tu tam muội gì, mong Phật vì chúng con mà nói danh tự của tam muội đó. Chúng con cũng muốn xuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi. Tấn chỉ của vị Bồ Tát đó cúi mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông. Khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đặng thấy, thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch với Đức Phật, thì vị Bồ Tát đó trồng cái cội lành gì, tức là Bồ Tát Diệu Âm đó, bởi vì có đầy đủ cái phước đức, cho nên muốn Đức Phật giới thiệu để cho chúng sanh đời này tu hành cũng đặng được những cái công đức giống như là Bồ Tát Diệu Âm vậy. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, đây sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây, Văn Thù Sư Lợi pháp phương tử muốn thấy thân ông. Tức là vị Bồ Tát này đến với Đức Phật Thích Ca mà đại chúng hoàn toàn không thấy gì hết, thì khi mà không thấy là giống như là không có. Cho nên vì vậy đó là ngài Văn Thù Sư Lợi ngài muốn thấy. Thật ra ngài Văn Thù Sư Lợi thì ngài đã thấy rồi, nhưng mà chúng sanh mà trong cái pháp hội đó lại không thấy Bồ Tát Diệu Âm này, cho nên á là ngài muốn thấy. Nhưng mà quý vị nghĩ đó là tuy là ngài không có hiện tướng ra mà có ngài không à? Có đúng không? Nhưng bởi vì mình muốn thấy thôi, chứ thật ra Bồ Tát Diệu Âm đã có rồi, đã chứng kiến, đã đến lễ Đức Thế Tôn rồi, nhưng mà đại chúng hoàn toàn không thấy. Cho nên là nhiều khi người ta nói kinh điển Đại Thừa là cái kinh điển mà nó huyền bí, nhưng mà thật ra nó rất là thực tế, mà chỉ có Đức Phật ngài mới thấy được cái hình ảnh của Bồ Tát Diệu Âm mà thôi. Cho nên chúng ở thế gian này đó là mình cứ y cứ nơi cái con mắt này, cái gì có tướng mình mới nói có, còn cái gì không tướng mình nói không có. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái mà không tướng mà lại có tướng. Ví dụ như quý vị thấy hiện tại xung quanh chúng ta là nó có đầy đủ nhiều cái hình bóng lắm, nhiều cái hình bóng mà rất là nhiều, cả trăm ngàn cái hình bóng xung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy được, có không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây không thấy gì, chứ mà quý vị để cái tivi trước mặt quý vị bấm nút coi, hết hình này qua hình kia, đúng không ạ? Mà cái tivi chỉ là cái công cụ thôi, mà cái vô tuyến nó khắp hết à, đủ thứ kinh truyền hình hết trơn mà mình không thấy, đúng không? Nhưng mà do là con mắt của mình không thấy, nhưng mà không phải là không có. Thì cũng như vậy, tâm của chúng ta là cái tâm nó vô tướng, mà chúng ta thường thường chúng ta cứ muốn là mình tu mình phải thấy chứ, tu phải thấy tâm, ngồi thiền phải thấy được yên tịnh. Cho nên quý vị lúc nào có tâm tìm cầu là như vậy. Chưa tổ nói mình không tìm cầu mới thấy được Phật tâm. Khi không tìm cầu tức là mình chỉ cần thấy biết tất cả mà không muốn thấy bất cứ một tướng nào, cũng không muốn chứng được bất cứ một tướng nào hết, thì vậy mới gọi là vô chứng cũng vô đắc. Chứ cái tâm bình thản này tự nhiên cái mình thể hội được cái cảnh giới an lành. Thì cái cảnh giới này là cảnh giới Diệu Âm, tức là cái cảnh giới rất là thanh tịnh trong sáng. Còn mà chúng ta cái mà chúng ta thấy được đó thì chưa phải là cảnh giới của Diệu Âm, tức là cảnh giới mà rất là vi diệu. Tức là tâm mình yên tĩnh rồi, nghe tất cả những âm thanh rất là an lành, rất là vi diệu, rất là trong sáng. Trong tâm của mình lúc nào cũng đầy đủ những cái an lạc như thế, cho nên mới đầy đủ những cái tướng tam muội mà Bồ Tát Diệu Âm đã tu hành và thành tựu như vậy. Cho nên á là, nhưng mà nói cái chỗ vô tướng như vậy thì làm sao mà đại chúng đương thời hiểu đây? Cho nên vì vậy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để cho con thấy được tướng của Bồ Tát Diệu Âm? Thì như vậy mới minh chứng cho hàng tứ chúng mới thấy. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ không thấy, không nói, không đến được đó là cái cảnh giới tự tâm. Cái nói được đó là cái hiện tướng mà thôi. Cho nên mới nói tất cả lời của Đức Thế Tôn chỉ là cái phương tiện để cho chúng sanh giác ngộ được Phật tâm, chứ không phải là cái cứu kính. Cho nên vì vậy lời Đức Thế Tôn nói ra được vẫn là phương tiện, cho nên không nên chấp trước. Bây giờ ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với 84.000 Bồ Tát đồng qua cõi Ta Bà và các nước, trải qua 6 điệu vang động, thải đều rưới hoa sen bằng 7 báo, 100.000 nhạc trời chẳng chổi tự kêu. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, Giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, và các tướng đầy đủ như Na La Diên bền chắc. Tức là gì? Bây giờ là cảnh giới diệu âm đó, mình tướng Ngài không thấy rồi, bây giờ Ngài phải ví dụ một cái rất là phi thường để cho chúng ta thấy được. Thì vị Bồ Tát diệu âm nơi cõi nước ẩn mặt, kia ẩn mặt cùng với 80.000 bốn Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà, ở các nước trải qua sáu điệu vang động, tức là đi đến đâu đều có sáu điệu vang động hết. Đó là cái công đức của cái người tu như vậy, đi đến đâu là có nhạc chổi reo vang đủ thứ hết trơn. Cho nên quý vị thấy đó là thường thường mà các vị hòa thượng đó mà đi đến chỗ nào rồi đó là gọi là kích cổ à, rồi phải là đại hồng chung rồi vọng lên để mà đón đó, phải đánh trống bát nhã vọng đại hồng chung đồ đón, là họ lấy cái kiểu mà đi đến đâu là đều có sáu điệu vang động đó để mà đưa đón rồi vân vân. Mà còn các vị Bồ Tát đó là không cần đánh chuông đánh trống gì hết mà đi đến đâu đều vang động đến đó. Đó là từ tướng đi vào tánh vậy thôi, bởi vì là tâm của các ngài an lành cho nên đi đến đâu là chấn động đến đó. Quý vị thấy mà gần một cái vị nào tu hành đạo cao đức trọng, tâm từ bi của ngài lan tỏa ra, mình nhìn mặt mình bị chấn động, giống như quý vị nhìn đi đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, cái tự nhiên lòng của mình rất là hoan hỷ, rất là vui, mình chấn động cả cõi lòng của chúng ta. Thì như vậy đó là cái tham sân si phiền não của mình nó cũng tan đi. Đó là chấn động sáu điệu, sáu điệu vang động là nghĩa là đi đến đâu sáu căn cả tất cả chúng sanh đều được an lành hết, gọi là sáu điệu vang động. Còn chúng ta động bên ngoài mà trong tâm nhiều khi nó không động, nó gọi là bị bất động chai lì luôn đó. Thì như vậy đó là thải điều rưới hoa sen bằng bảy báo, trăm nghìn nhạc trời chẳng chổi tự kêu, chẳng có chổi mà tự kêu. Nó lạ, thí dụ như chổi thì mới kêu, chứ này không chổi mà tự kêu, mới thấy là tâm của mình nó an lành rồi. Tất cả những âm thanh bên ngoài đều là những cái tiếng êm dịu, hạnh phúc và an lành đối với chúng ta, và chẳng cần chổi gì hết, gọi là vô tình, vô ý, mà những cái âm thanh đó đều nghe rất là mát mẻ và an lành. Cho nên là quý vị mà đi bữa nào quý vị nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng nước róc rách mà tâm mình đã được yên, thì như vậy mình mới nói cái tiếng này rất là vui, rất là êm dịu, là như vậy. Giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. Thân sắc của Ngài vàng ròng, quý vị cứ nghe nói là thân của Đức Phật Thích Ca vàng ròng, mình nghe mà quý vị thấy thân mà vàng thì có đẹp không à? Một giống như một cái cục vàng khè, thiệt ra không đẹp gì hết á. Ví dụ như thân mà giống như thân như bạch ngọc thì còn nghe được, chứ còn vàng ròng đâu đẹp đâu. Ví dụ như ở đây quý vị thấy là người nào cũng muốn làm mình cho trắng hết, đúng không? Nhưng mà thật ra thì phải tô son tô phấn nó trắng, chứ còn da vàng của người Việt của mình cũng đẹp vậy. Nhưng mà mình nghe nói là thân tướng của Đức Thế Tôn vàng ròng, các vị Bồ Tát nó vàng ròng, mình tướng mình nghĩ nếu mà cái thân cục vàng khè cũng đâu có đẹp đâu, tự nhiên thân vàng quá nhìn thấy cũng đâu có đẹp, thân như bạch ngọc thì thấy còn đỡ hơn chút, vàng ròng cũng không đẹp. Nhưng ở đây muốn nói lên cái sự vàng ròng là thuần nhất, thuần nhất. Cái gọi vàng ròng là cái vàng mà nó không còn tạp chất ở trong đó. Muốn nói lên cái thân của Phật hay thân của chư vị Bồ Tát là không có cái tạp chất trong đó. Thân này là pháp thân, nghĩa là thân này chỉ là một thể, mà nó lại là nó không có, nó là nó không có cái thứ hai. Cho nên gọi là cái thân này gọi là cái thân vàng ròng. Nó như vậy mà trăm, mà thân vàng ròng này có vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm. Mình nghĩ nó công đức làm sao mà nó trang nghiêm làm sao. Ví dụ như cái phước đức trang nghiêm thì mình còn có, vấn đề là cái công đức trang nghiêm là trăm nghìn, nghĩa là do cái công đức tu hành của các ngài, tâm thanh tịnh của các ngài thể hiện lên một cái pháp thân đầy đủ, cái công đức vô lượng như vậy, là cái công đức trang nghiêm. Rồi oai đức rất thạnh, cái oai đức là rất thạnh, đầy đủ đó, đầy đủ cái oai đức, ánh sáng chói rực, tức là trí tuệ nó ngời sáng, đi đến đâu trí tuệ nó cũng sáng hết. Mình á nhiều khi sáng một chút rồi tối, rồi được một chút á thì chút nó mất. Cho nên là lúc sáng lúc tối giống như ma chơi thôi, giống như là lập lè ánh sáng thôi, nhưng mà còn có ánh sáng cũng khá rồi. Nhiều khi tối thui lên rồi còn mệt nữa, nhưng mà lấp lé vậy chưa có thuần được sáng. Còn các ngài thì ánh sáng chói rực là lúc nào cũng sáng, mà các tướng đầy đủ giống như thân Na La Duyên bền chắc, tức là thân của chư thiên bền chắc vậy. Na La Duyên tức là một cái từ chuyên môn mà biểu tượng cho cái ánh sáng mà nó không bao giờ nó tắt đó. Ngài vào trong đài thất bảo, bay lên hư không cách mặt đất bằng 7 đa la. Cây đa la và các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đồng thời đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị 100.000 đi đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, dâng lên chuỗi ngọc và bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Chí Phật hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thơi thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục dựng hờ ngu si, ganh ghét bỏn sẻn kêu mạng chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Tức là Bồ Tát Diệu Âm này bay lên rồi đến cái thất của tháp Đa Bảo và lễ Đức Thế Tôn, rồi cúng dường Đức Phật bằng cái chuỗi ngọc giá trị 100.000. Thì giá trị 100.000 này không phải là 100.000 đô, mà nói là 100.000 này đó là 100.000, nghĩa là gọi là 100.000 muôn ức. 100.000 muôn ức, cái từ mà trong Phật giáo gọi là 100.000 muôn ức kiếp khó được gặp đó, tức là một cái giá trị nó vô song, là không có cái gì mà quý giá hơn cái này nữa. À, cái chuỗi ngọc là như vậy, thì biểu tượng cho dâng lên Đức Thế Tôn một cái bản tâm, một cái tâm nó thanh tịnh để cúng dường Đức Phật. Thì cái tâm thanh tịnh này được ví dụ qua cái chuỗi ngọc để dâng lên Đức Thế Tôn. Cho nên nhiều khi quý vị đó là cúng dường Phật cái này cái kia, nhưng mà không có cái giá trị nào cúng dường bằng một cái tâm nó an lành. Cho nên nhiều khi đó là mình hay có một cái dở, là mình cứ đi theo cái tình đời, mình làm cái gì á mình nghĩ đó là thầy mới thương, thầy mới để ý, cho nên rồi mình cứ kiếm cái này mình cúng dường, kiếm cái kia cúng dường đối với thầy tổ, cho nên rồi nghĩ như vậy đó là mới được. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái tướng bên ngoài, không có giá trị bằng cái người đệ tử mà tu hành giỏi. Giống như Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài chưa từng hầu hạ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn một cái ngày nào hết, chưa từng rót cơm, chưa từng nấu ăn cho Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngày nào, chỉ là cái người giả gạo ở trong chúng mà thôi. Thế nhưng mà vẫn được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ưu tiên đưa vào trong thất, xả màn lại truyền kinh Kim Cang và Y Bát, để rồi trở thành cái người thừa kế. Mà sự hiện diện của Lục Tổ Huệ Năng từ khi bước vào nơi Quỳnh Mai, là lòng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là rất là vui, rất là an tâm, an lành, bởi vì mình có người thừa kế rồi. Giống như quý vị đó là đẻ ra những đứa con mà thấy có một đứa nào đó có thể thừa kế được di sản của mình, điều này rất là vui. Giống như vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia khi sanh được Thái tử Đức Đạt Đa, ngài rất vui và rất là hoan hỷ và mừng, bởi vì nghĩ là mình có cái người thừa kế một cái sự nghiệp mừng như vậy. Thì Đức Thế Tôn mà thấy một cái người đệ tử mà đến mà mang cái sự cúng dường bằng một cái tâm an lành đó, ngài rất hoan hỷ. Những cái sự cúng dường này là giá trị vô cùng, không có cái gì nó bằng hết. Cho nên không có cái gì bằng cái sự tu hành hết. Chính cái sự tu hành này mình mới có thể đền đáp được ân thầy tổ mà thôi. Chứ còn tất cả những cái kia là nó không phải. Cho nên tệ mạng á, nhiều khi mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, nhưng mà bản thân mình á, là có những cái nó khác lắm. Nhiều khi khi mà tệ mạng lên trên này, lên trên Bảo Trơn, có nhiều người nói là tông môn, tông phái họ lôi ra đủ kiểu để mà nói. Nhưng mà đối với mình á, là mình làm như thế nào mà xương minh được Phật Pháp, rồi cúng dường thầy tổ mình bằng cái gì? Chứ không phải mình nói mình ở trong tông môn, tông phái, rồi mình làm những cái chuyện mà nó không phải, tu hành không tới nơi, thì như vậy là không phải là cúng dường thầy mình được, không thể nào đền đáp được ơn thầy tổ được. Mình tu hành giác ngộ, rồi mang cái giác ngộ đến cho người khác, thầy tổ mình ở xa rất là hoan hỷ, rất là vui. Đối với Phật tổ, Phật tổ cũng rất là vui, rất là hài lòng. Thì đó là cái mà chính thôi, còn tất cả mọi cái đều là cái hình thức. Chỉ sợ là mình là không có đi đúng, rồi mình làm tu hành nó không giỏi, thì như vậy mới có lỗi thôi. Mà nếu mà mình tu hành không giỏi, ở trong cũng lỗi, ở ngoài cũng lỗi. Còn tu hành giỏi rồi, trong ngoài gì nó cũng trong sáng hết. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài vừa ra khỏi chúng một cái là cả đoàn người đuổi theo mà giật lại y bát. Thì thực ra cái điều này là nghĩ là Lục Tổ Huệ Năng là cư sĩ, đâu có dính dáng gì, đâu phải tông môn của tôi, đâu phải tông phái của tôi là cư sĩ, mà tại sao ôm bát mà chạy đi. Mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, Ngài cũng nói đây là đệ tử của tôi, người này là người đệ tử xuất gia, người này theo tôi lâu năm, người này làm này cho tôi, nghĩ làm cho cái kia cho tôi đâu. Mà Ngũ Tổ thấy người đó giác ngộ, Ngài liền truyền y bát để mà xương minh Phật Pháp, chứ không nói chuyện mà tông môn tông phái gì trong này. Nên đó là cái mà mình nắm được cái ý của Phật Tổ, nắm được cái ý của thầy tổ rồi, thì mình không có tự ti mặc cảm, và mình làm bất cứ cái chuyện gì nó đều là miễn mà phù hợp được với tâm ý của chư Phật, tâm ý của thầy tổ mình, là điều này là được rồi. Đó là cái chỗ mà mình Phật Pháp là như vậy đó. Không phải Phật Pháp, không phải là một đảng phái, không phải là một giáo phái mà có tính cách, mà nó chỉ là riêng biệt giống như Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo. Mà Phật giáo là cái nó bao trùm cả nhân loại. Phật giáo là ở nơi tất cả chúng sanh, ở nơi tất cả mọi người, chứ không có riêng Phật phái. Phật giáo là một tông phái, một giáo phái không có. Đức giáo giáo chủ của Đức Thế Tôn là không phải giáo chủ của hàng Phật tử, mà Ngài là thiên nhân chi đạo sư, mà tứ sanh chi từ phụ, nghĩa là Đức Phật là vị thầy của ba cõi bốn loại chúng sanh, chứ không phải là riêng một tông phái nào hết. Cho nên cái đó là nó vượt khỏi thường tình, vượt khỏi ý tưởng. Chứ còn nhiều khi mình á, là chỉ là ở cái góc độ này, rồi mình bài bác chỉ trích rồi vân vân, mà không biết người ta làm sao hết, thì chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi. Mình không thấy được cái trời cao, không có trông rộng được tâm lượng như là Phật, như là Tổ, hay chư vị Bồ Tát, hay là những bậc cao đức. Cho nên cái đó là cái khác, gọi là cái khác hơn đó, gọi là cúng dường thầy tổ bằng cái tâm nó an lành, bằng cái tâm trong sáng, thì dù ở xa mình cũng như gần thầy tổ mình, gần với Phật, gần với Bồ Tát. Chứ còn mà quý vị ở gần mà quý vị cúng dường thức ăn thức uống, làm chuyện này chuyện nọ, thì giống như là hiếu lắm, nhưng mà ngược lại mình thiếu cái chỗ tu hành, thì như vậy mình là những người con rất là bất hiếu, không hiểu được tâm ý của Phật Tổ, chỉ lo cái vụn vặt bên ngoài thôi. Nhiều khi thương quá cũng hại, cho ăn nhiều quá rồi cao máu cao mỡ chết sớm, cho nên cái đó là cũng không được. Rồi đem đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lại lễ chân, dâng chữ ngọc lên mà bạch rằng, bạch là Đức Tịnh Hoa Tú Vương Như Lai, tức là thầy của Bồ Tát Diệu Âm đó, thì hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh ít khổ, đi đứng thơi thới sở hành ăn vui chăng. Hỏi thăm là có ít bệnh ít khổ, đi đến là sở hành, tức là qua lại được ăn vui không, bốn đại được điều hòa không, việc đời nhẫn được chăng, tức là những cái việc ở thế gian có nhẫn được hay không. Bởi vì độ chúng sanh thì có nhiều chúng sanh can cường dữ lắm, cho nên là rất là khó độ. Cho nên vì vậy đó là hỏi là có nhẫn được hay không, chúng sanh có dễ độ hay không, rồi không không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn chăng. Tức là cái sự quan tâm đến cái vấn đề mà cái công tác hoằng hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni ở nơi thế giới Ta Bà này. Bởi vì là trong tất cả các cõi nước, chỉ có thế giới Ta Bà này là cái cõi nước chúng sanh đầy đủ năm trược phiền não, mạng trược, kiến trược, tức là nhiều cái nhơ quế cõi nước chúng sanh là tham sân si phiền não quá chừng. Cho nên là vị Phật nào cũng khen là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người mà đầy đủ bi trí độ chúng sanh tận mạng, cho nên vì vậy mới dám xuống cái cõi Ta Bà này để phổ độ chúng sanh. Cho nên đó là cái tâm ý của Đức Phật Tú Vương Hoa Trí Phật hỏi thăm cái cõi Ta Bà này, mà chỗ nơi Đức Phật giáo hóa đó là có được yên ổn như vậy không? Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma quán chăng? Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu, ở trong tháp bảy báo có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi Đức thăm Đức Đa Bảo Như Lai an ổn ít bệnh kham nhẫn ở lại đặng ở lâu đặng chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy Đức Đa Bảo Phật, cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy. Tức là ngài Diệu Âm đã đến rồi mà cũng không thấy được Đức Đa Bảo ở đó. Cho nên đầu tiên ngài Văn Thù Sư Lợi muốn thấy tướng Đức Diệu Âm, Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Bây giờ ngài Diệu Âm muốn thấy thực Phật Đa Bảo, cho nên cũng phải nhờ Đức Thế Tôn giới thiệu. Đến đó mà không thấy, cho nên mới nói cảnh giới của người tu là Phật Tổ cũng không thấy, quỷ thần cũng không thấy. Tại vì cảnh giới của chúng ta là cảnh giới vô tướng. Cho nên vì vậy đó là ngài Diệu Âm thật ra ngài cũng thấy, chứ không phải ngài không thấy. Bởi vì ngài là tu hành là cái chỗ nó siêu xuất rồi, cho nên thấy cũng như không thấy. Nhưng mà bây giờ ý nói là pháp thân của Đức Đa Bảo là pháp thân vô tướng, chứ không phải là có tướng. Không phải ai muốn thấy cũng được, mà phải tu hành mới thấy được. Ý là của ngài Diệu Âm nói như vậy để hiển bày Phật tâm của mình. Cho nên quý vị mới thấy là cái quyển kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa này đó là trọn bộ đó, là điều hiển bày tri kiến Phật là vậy đó. Chứ không phải là chỉ có cái đoạn là nói lên là Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên khai thị Phật tri kiến không, mà đoạn nào chỗ nào cũng hiển bày tâm Phật hết. Cho nên mới nói là kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Tại sao là vua? Bởi vì mỗi chữ mỗi lời đều hiển bày Phật tâm, cho nên đây gọi là vua. Bởi vì Phật tâm là làm chủ cả muôn pháp, làm chủ sum la vạn tượng, cho nên mới nói là pháp vương. Mà kinh này diễn tả pháp vương này, cho mới nói là kinh này là vua của các kinh. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng: ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân, nên qua đến cõi này. Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát chồng cội làm gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Chỗ này Đức Phật Đa Bảo nói với ngài Diệu Âm Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ông có thể cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân, nên qua đến cõi này. Ngài chỉ lên tiếng thôi á, là ngài Diệu Âm biết liền, chứ không có cần là nói là thầy ở đây nè, tới nhìn thầy đi con, không có. Chỉ cần lên tiếng là biết à. Nghĩa là khi mà chúng ta nghe tất cả những âm thanh, thấy tất cả hiện tượng, tất cả âm thanh hiện tượng đó khi mà phát ra thì tự nhiên mình nhận ra được Phật tâm của mình. Cho nên mới nói là mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng đều là chân tâm, âm thanh sắc tướng của thế gian này đều hiển bày Phật tâm. Cho nên vì vậy mới nói là ngài không cần hiện gì hết, chỉ cần lên tiếng là biết. Đó là cái chỗ mà ý của đoạn này. Thì ở trong pháp hội lúc bây giờ thì có ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm chồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: thở quá khứ có một vị Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, vân vân. Cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến, Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát bảy báo do nhân duyên quả báo đó mà nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương, chí Phật có sức thần thông như thế. Tức là về kể về thở quá khứ ở nơi Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai, thì có thời cái cõi nước hiện là Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến, thì Diệu Âm Bồ Tát thì ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Vân Lôi Âm Đức Phật, dâng lên 84,000 cái bát bảy báo. Tức là nhiều kiếp đã dâng lên Đức Thế Tôn những cái kỹ nhạc để cúng dường. Kỹ tức là ca kỹ đó, nhạc là âm hưởng, cho nên người ta đọc những cái đoạn này cái người ta không có hiểu được cái ý kinh. Cho nên bây giờ quý vị thấy là quý vị hay là những người mà họ giỏi về hát, họ hay hát để cúng dường đó, cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát để đời sau được thành Phật, người ta hát như vậy cũng là một cái sự cúng dường. Nhưng mà đó là ở đây là nói về cái kỹ nhạc cúng dường của ngài Bồ Tát Diệu Âm thời quá khứ đó, là không có phải là hát ca đờn ca hát sướng như mình đâu. Nói cái kỹ nhạc là muốn nói lên là đã nhiều đời ngài đã mang cái âm thanh, ngài đã xoa dịu được cái cõi lòng của chúng sanh. Ví dụ như bây giờ đó là có những cái thứ âm mà giống như âm thanh bên ngoài là chỉ nó vui tai chút xíu thôi, còn một cái loại âm thanh nó khiến cho mình đó là không có phiền não, bớt đi tham sân si, đó là âm thanh nó vi diệu. Cái loại nhạc này chỉ có cái người tu hành mới có, người thế gian không có được. Mà cúng dường Phật Lôi Âm Vương đó tức là Phật Pháp Thân. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho tâm mình được nó thanh tịnh thì tai mình nghe những âm thanh rất là an lành, mắt mình thấy trong cái sự an lành, thì tự nhiên nó biến cái tất cả những cái âm thanh hiện tượng xung quanh trở thành một cái loại nhạc, là cái loại nhạc này đánh động được đến Phật Pháp Thân của mình. Chứ làm sao mà cúng dường được Phật, quý vị? Cúng dường được Phật là cái tâm thanh tịnh, mà lấy cái tâm phiền não vọng động làm sao mà cúng dường được? Chỉ có cái cảnh giới êm dịu của tự tánh, êm dịu của tự tâm, tự nhiên mới có thể đụng đến, mới có thể cảm động được Đức Phật, Đức Thế Tôn, mới cúng dường được chứ. Cúng dường như thế Phật mới nhận được. Chứ còn mà mình cúng dường bằng loạn động thì sao mà nhận được. Muốn nói đến cái kỹ nhạc của ngài Diệu Âm là muốn nói đến một cái âm thanh nó vi diệu, mà phải thể hiện được từ nơi trái tim của mình, từ nơi tai mắt của mình, nhìn bằng cái tâm an lành, nghe bằng cái tâm an lành, từ đó mới biến tướng cảnh giới, nghĩa là biến hết tất cả những thứ âm thanh thế gian trở thành những âm thanh nó vi diệu. Âm thanh này mới cúng dường lên Phật Pháp Thân của chúng ta. Đó là cái ý mà ở cái chỗ này. Thì trải qua nhiều kiếp như thế mới được thần thông như thế. Chứ quý vị đó mà cứ ca hát suốt ngày, quý vị được thần thông không? Giống như ca sĩ đó, nó ca suốt ngày ra băng ra đĩa đủ thứ hết trơn, nó có được thần thông không? Hay là phiền não đau khổ đau đớn mà chỉ có người tu mới ca ngợi cúng dường khen Đức Thế Tôn vân vân. Cho nên đó mới là cái chỗ mà nó phi phàm. Chứ còn không mình không hiểu được, cho nên cứ ca hát. Rồi bây giờ thấy thầy tu cũng ca hát và đứng trên sân khấu cũng nhảy múa đủ thứ hết trơn, giống như khỉ mắc phong, chứ không phải là cái người mà tu hành đúng được, không đúng chánh pháp gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà mình không hiểu được ý kinh, ý Phật, rồi lại mình cứ đi sai, đi lầm, rồi mình đi rồi không tới đâu hết. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thở đó, nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc, dâng cúng bát báo lên đó, đâu phải người nào lạ, nay chính là Diệu Âm Đại Bồ Tát vậy. Đó là người mà cúng dường kỹ nhạc và cúng dường dâng lên cái bát báo trên đó. Cái bát nào gọi là cái bát báo? Người ta cứ nghĩ bát báo là vàng bạc lô ly xà cừ mã não là bát báo, mà cái bát báo muốn nói lên là một cái tâm rất là trong sáng. Cái tâm này mới có thể chứa đựng được thức ăn hỷ lạc được. Ví dụ như cái bát của mình đó là thức ăn thô sơ, thức ăn là nó bình thường thôi. Còn cái bát mà của Bồ Tát cúng đó, thức ăn đó đó là chứa nhiều thức ăn thượng vị, ăn vô đến đâu là thấm nhuần đến đó. Cũng như vậy đó, đây gọi là cúng dường cái bát báo. Chúng ta cũng có một cái bát báo, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng, không biết cúng dường, nghĩa là chúng ta có một cái bản tâm nó thanh tịnh. Bữa nào quý vị ăn bằng cái tâm nó thanh tịnh, cơm rất ngon, đồ ăn rất là tốt. Còn quý vị đồ ăn ngon mà ăn bằng tâm tham sân si thì đồ ăn đó là không ngon dở rồi. Cho nên cái bát báo này mới là cái chỗ cúng dường thực sự, cúng dường lên Phật, cúng dường lên vị Bồ Tát bằng cái tâm nó trong sáng, bằng cái tâm nó thanh tịnh. Thì như vậy đó là mới là cái có đầy đủ cái công đức, đầy đủ cái thần thông, giống như Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên mới nói người mà cúng dường đó không có người nào lạ, chính là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Đó là một cái đoạn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thôi quý vị hồi hướng nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.